Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy ngày 2 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Họp báo trước kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13.
Mặt trận Tổ quốc thành phố giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại trường mầm non Tích Lương.
Liên đoàn lao động tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên.
Giới thiệu đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tại xã Đồng Liên.
Trạm khuyến nông thành phố tổ chức nghiệm thu một số mô hình kinh tế tại phường Hương Sơn và Tích Lương.
Phần cuối chương trình có bài viết Điện lực thành phố Thái Nguyên xóa tổ nhóm điện tại xóm Đồng Nội, xã Phúc Chiều của phóng viên Lưu Lan.
Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có bài viết Hội phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ học bác tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 1 tháng 12, đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi họp báo thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Dự buổi họp có lãnh đạo đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn, lãnh đạo các sở ngành chức năng của tỉnh. Kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh lần này dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 12 năm 2017. Sẽ có 9 văn kiện do Hội đồng Nhân dân tỉnh và 15 văn kiện do Ủy ban Nhân dân tỉnh, 4 văn kiện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp của tỉnh trình tại kỳ họp. 13 nghị quyết sẽ được thảo luận và quyết định tại kỳ họp. Những nội dung được trình bày thông qua kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Do đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn xây dựng kế hoạch tuyên truyền chi tiết trước, trong và sau kỳ họp để phản ánh, truyền tải đầy đủ các nội dung, chương trình của kỳ họp đến với đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đã đề nghị lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và các sở ngành chức năng làm rõ thêm một số vấn đề có liên quan tại các báo cáo tờ trình, trong đó quan tâm nhiều đến tờ trình và dự thảo nghị quyết giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp và hợp đồng năm 2018 của tỉnh Thái Nguyên. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh. Đề án quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc gia cầm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Tại buổi họp báo, những vấn đề mà cơ quan báo chí đề nghị làm rõ đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân và đại diện các sở ngành làm rõ. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng tiếp thu ý kiến của các cơ quan báo chí để điều hành, tổ chức tốt kỳ họp, đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Sáng ngày 2 tháng 12 năm 2017, Đảng ủy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo khoa học Thành phố Thái Nguyên lịch sử kháng chiến chống xâm lược và xây dựng bảo vệ Tổ quốc 1945-2016. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Thành phố Thái Nguyên, nguyên lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố qua các thời kỳ. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Thái Nguyên chủ trì hội thảo. Sau một thời gian sưu tầm nghiên cứu tư liệu cuốn sách về thành phố Thái Nguyên lịch sử, kháng chiến, chống xâm lược và xây dựng bảo vệ Tổ quốc 1945-2016. Bản thảo lần 1 với nội dung chính gồm lời giới thiệu, phần mở đầu giới thiệu khái quát về vùng đất con người thành phố Thái Nguyên với truyền thống đấu tranh vũ trang trong các giai đoạn lịch sử. Phần thứ nhất, lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc 1945-1975. Phần thứ hai, lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tháng 4 năm 1975-2016. Tại hội thảo, ban biên tập cuốn sách và các đại biểu đã thảo luận bổ sung một số nội dung cũng như thành tích nổi bật của lực lượng vũ trang thành phố trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sửa một số câu từ trong bản thảo, trong đó đặc biệt thống nhất sửa tiêu đề bản thảo cuốn sách Thành phố Thái Nguyên lịch sử kháng chiến chống xâm lược và xây dựng bảo vệ Tổ quốc 1945-2016 sang tên tiêu đề mới là Lịch sử lực lượng vũ trang Thành phố Thái Nguyên 1945-2017. Tiếp theo hội thảo khoa học lần 1 này, Đảng ủy Quân sự thành phố sẽ tiếp tục tổ chức hội thảo khoa học lần 2 và hoàn thiện cuốn sách để tiến hành xuất bản phát hành rộng rãi vào cuối tháng 12 năm 2017. Góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào cho cán bộ chiến sĩ nhân dân nói chung và thế hệ trẻ thành phố Thái Nguyên nói riêng, đồng thời rút ra được những bài học kinh nghiệm phục vụ cho sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang, ghi lại những chặng đường phát triển nền quốc phòng toàn dân ở địa phương trong xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.
Ngày 1 tháng 12, đoàn giám sát của Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tiến hành giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học theo Nghị định 04 của Chính phủ tại trường mầm non Tích Lương. Tại buổi làm việc, đại diện nhà trường đã báo cáo nhanh với đoàn giám sát về tình hình thực hiện dân chủ tại đơn vị trong những năm qua. Hiện trường mầm non Tích Lương có trên 330 cháu với 11 lớp học. Tuy còn khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng qua từng năm học, nhà trường luôn phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Nhà trường đã nghiêm túc thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị theo Nghị định 04 của Chính phủ, nhất là trong việc quản lý, sử dụng và công khai quyết toán các loại quỹ thỏa thuận và các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân và cha mẹ học sinh nhà trường. Các nội dung cụ thể đều được nhà trường thông báo công khai và lấy ý kiến đối với toàn thể phụ huynh học sinh, nhờ đó tạo được sự đồng thuận, ủng hộ cao của phụ huynh học sinh, cũng như cán bộ công nhân viên nhà trường. Cho biết thêm về vấn đề này, cô Văn Thị Hoa, hiệu trưởng trường mầm non Tích Lương nói.
Thực hiện công tác dân chủ thì nhà trường đã thực hiện đầy đủ các bước cũng như là công tác tuyên truyền cho cán bộ giáo viên nhà trường và phụ huynh học sinh để thực hiện công tác dân chủ. Đặc biệt là về thực hiện các khoản thu của năm học 16-17 thì nhà trường đã thực hiện các văn bản chỉ đạo của Liên phòng Tài chính và Phòng Giáo dục để thực hiện đầy đủ các bước. Nên trong năm học 16-17 thì nhà trường đã được sự đồng thuận, sự ủng hộ của 100% các bậc phụ huynh. Thì nhà trường đã bổ sung được cơ sở vật chất như là nhà trường xã hội hóa đã mua được cho thêm cho các cháu về cái máy xay củ quả và máy xay thịt. Đồng thời nhà trường cũng đã bổ sung được học liệu, học phẩm cho các con ở lớp và nhà trường đã bổ sung được đồ dùng bán trú như là giường, như là chăn. Thì cái hình thức công khai của nhà trường thì hình thức thứ nhất, nhà trường công khai qua các buổi họp của cha mẹ học sinh. Hình thức thứ hai, nhà trường niêm yết công khai tại bảng công khai của nhà trường. Và hình thức thứ ba là tất cả các khoản thu đó nhà trường đã đưa lên trang web của nhà trường để cho phụ huynh được biết. Và cái hình thức nữa là các cô cũng trực tiếp dán cái bảng tuyên truyền tại lớp mình.
Sau khi kiểm tra trực tiếp tại đơn vị, đoàn kiểm tra của thành phố đã đánh giá cao công tác thực hiện quy chế dân chủ của trường mầm non Tích Lương. Đoàn giám sát đề nghị trong những năm học tới, nhà trường cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những khó khăn tồn tại để thực hiện tốt hơn nữa quy chế dân chủ ở đơn vị. Đồng thời tổ chức cho toàn thể giáo viên nhà trường bỏ phiếu lấy ý kiến về việc thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị.
Ngày 1 tháng 12, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên với 12 đối tác là các công ty, trung tâm, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 12 đối tác thực hiện ký kết với Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên trong đợt này có nhiều lĩnh vực đa dạng như hàng tiêu dùng, viễn thông, điện tử, điện lạnh, du lịch, khách sạn nhà hàng, dịch vụ ngân hàng, chăm sóc sức khỏe, giao thông vận tải. Ông Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, theo nội dung thỏa thuận, các doanh nghiệp cam kết giảm giá bình quân từ 5% đến 20% cho đoàn viên công đoàn khi mua sản phẩm tại các đại lý, cửa hàng của doanh nghiệp. Hệ thống dịch vụ du lịch cam kết giảm từ 10% đến 20% cho các đoàn viên công đoàn.
Đoàn viên công đoàn mà khi mà được thực hiện cái chương trình vì lấy đoàn viên ý thì mục đích là để chăm lo cho người lao động thông qua cái hoạt động mà ký kết với các doanh nghiệp để người lao động được hưởng lợi từ cái giá bán các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp với cái giá ưu đãi thấp hơn với lại các đối tượng khác. Tới đây chúng tôi tiếp tục sẽ triển khai và mở rộng thêm nhiều các loại hình để làm sao đấy tất cả công nhân viên chức lao động trên địa bàn toàn tỉnh được hưởng lợi từ các sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp.
Nằm trong nội dung thảo luận trên, hàng năm Liên đoàn Lao động tỉnh hợp tác với Trung tâm Xúc tiến Thương mại thuộc Sở Công Thương Thái Nguyên sẽ tổ chức 1 đến 2 hội chợ giảm giá, phục vụ đoàn viên người lao động. Vào khoảng tháng 1 năm 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh hợp tác với Trung tâm Xúc tiến Thương mại thuộc Sở Công Thương Thái Nguyên sẽ tổ chức hội chợ bán hàng giảm giá tại khu công nghiệp Điềm Thụy và Yên Bình. Trong chương trình này, hai đơn vị sẽ kêu gọi các doanh nghiệp và các đối tác khác cùng chung tay thực hiện.
Ngày 1 tháng 12, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình thành phố phối hợp với Ban Dân số Kế hoạch hóa gia đình xã Đồng Liên tổ chức hội thảo giới thiệu đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2017. Tham gia hội thảo có 60 người là thành viên Ban chỉ đạo công tác dân số kế hoạch hóa gia đình xã, bí thư chi bộ, trưởng xóm, cộng tác viên dân số trên địa bàn. Trong khoảng một thập kỷ qua, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã diễn ra khá rõ rệt, trung bình 125 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2017, ngoài một số địa phương giữ ổn định cân bằng giới tính khi sinh như phường Quang Trung, các xã Quyết Thắng, Thịnh Đức, có những địa phương sự chênh lệch đáng báo động với số trẻ trai từ 155 đến 190 trẻ trai trên 100 trẻ gái, gồm các phường Tích Lương, Hoàng Văn Thụ, Quan Triều, Trương Vương. Tại hội thảo, các đại biểu đã được giới thiệu về các văn bản quy phạm liên quan đến đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, các chỉ thị tăng cường giải quyết tình hình mất cân bằng giới tính khi sinh, những nguyên nhân mất cân bằng giới tính khi sinh, hệ lụy của việc gia tăng tỷ số giới tính khi sinh. Thông qua hội thảo, các đại biểu sẽ phát huy vai trò tại cộng đồng, cùng chung tay đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chấp hành đúng chính sách dân số.
Ngày 1 tháng 12, Trạm Khuyến Nông thành phố tiến hành nghiệm thu mô hình trồng ngô và cây ăn quả tại hai phường Hương Sơn và Tích Lương. Mô hình ngô được triển khai tại tổ 28 phường Hương Sơn với diện tích là 5 hectare, có 26 hộ tham gia. Giống ngô được đưa vào trồng thử nghiệm là NK6253, CP111, CP333 và B528. Mô hình trồng cam Vinh V2 được triển khai tại tổ 2 phường Tích Lương với diện tích 1 hectare, có 5 hộ dân tham gia. Các hộ dân tham gia hai mô hình đều được hỗ trợ 40% giống và 60% phân bón và tập huấn khoa học kỹ thuật từ khâu làm đất, xử lý rơm rạ, trồng cây, chăm sóc và theo dõi tình hình sâu bệnh. Qua nghiệm thu cho thấy, mô hình ngô đang sinh trưởng và phát triển tốt, một số diện tích đã đang trổ bông và ra bắp. Đối với mô hình cam Vinh V2, do là cây ăn quả sau 4 năm mới cho thu hoạch, nên hiện nay các gốc cam mới đang bước vào giai đoạn đầu nảy mầm và phân tán, một số cây đang có hiện tượng bị sâu làm xoăn lá. Cán bộ trạm khuyến nông đã hướng dẫn người dân cách phòng trừ sâu bệnh và chăm sóc cây phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo công bằng và lợi ích của người dân, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã tiến hành thực hiện xóa tổ nhóm dùng điện chung tại xóm Đồng Nội, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên, đồng thời tích cực tuyên truyền để khách hàng hiểu và ủng hộ việc xóa các tổ nhóm điện dùng chung là một việc làm cần thiết, đảm bảo an toàn cho người dân khi sử dụng điện.
Theo phản ánh của người dân xóm Đồng Nội, xã Phúc Triều, từ năm 2001, 13 hộ dân trong xóm đã dùng chung một đường điện. Do đường dây sau công tơ của tổ điện xa đã cũ, cột điện và hộp bảo quản công tơ điện không đảm bảo an toàn, điện áp lại thấp, nên việc sử dụng điện của các hộ gia đình gặp nhiều khó khăn. Ngay sau khi có chủ trương của Điện lực Thái Nguyên về việc xóa các tổ nhóm dùng điện chung, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã tiến hành tháo dỡ hệ thống điện của 13 hộ khách hàng nói trên. Ông Mai Đăng Dung, xóm Đồng Nội, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trước thì chúng tôi là dùng trong hợp tác xã, tức là theo tổ hộ, thì điện năng thì thực ra nó không ổn định cho cái sinh hoạt cho cá nhân của người dân, bởi vì nó rất yếu, bởi vì đường dân cư thì đông mà đường điện thì chỉ có hạn thôi.
Trước khi tiến hành xóa bỏ tổ dùng điện chung tại xóm Đồng Nội, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã đến từng hộ dân để thông báo, giải thích và hướng dẫn bà con các thủ tục cần thiết để ký hợp đồng mua bán điện, đồng thời hướng dẫn bà con cách sử dụng điện an toàn và tiết kiệm. Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết.
Điện lực thành phố cũng thực hiện là bán điện là trực tiếp đến cho các hộ và đảm bảo cái chất lượng điện áp mà cung cấp cho các hộ để các hộ sử dụng điện phục vụ cái sinh hoạt và cái sản xuất kinh doanh.
Hiện cán bộ công nhân điện lực thành phố đang tích cực lắp đặt công tơ riêng và kéo đường dây điện cho từng hộ dân trong xóm Đồng Nội, xã Phúc Triều, nhằm giúp các hộ có được nguồn điện áp ổn định, an toàn, góp phần vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như sản xuất kinh doanh của các hộ nơi đây. Được biết, thời gian qua, Điện lực thành phố đã tiến hành xóa bỏ gần 80 tổ nhóm điện với tổng số gần 400 khách hàng. Dự kiến trong tháng 12 này, Điện lực thành phố sẽ tiếp tục xóa bỏ khoảng 100 tổ nhóm điện dùng chung công tơ với tổng số trên 300 khách hàng sử dụng điện.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Phụ Nữ Phường Hoàng Văn Thụ hiện có gần 2.400 hội viên. Năm qua, các hội viên trong hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào và cuộc vận động. Trong đó, nổi bật là những hoạt động trong cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Với tinh thần sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thành nhiều phong trào với nội dung thi đua phong phú, phù hợp với địa phương, được triển khai sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng tham gia của 100% chi hội phụ nữ. Ngay từ đầu năm 2017, hội đã tổ chức cho gần 2.300 cán bộ hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện các tiêu chuẩn của phong trào thi đua của hội gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với việc thực hiện tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường còn chú trọng đến công tác tuyên truyền đến cán bộ hội viên phụ nữ bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú đa dạng, đi vào chiều sâu, từng bước có hiệu quả.
cán bộ đảng viên và các tầng lớp phụ nữ đã có nhiều chuyển biến rõ rệt về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, tinh thần học tập và làm theo, đoàn kết, thực hành tiết kiệm, sẵn sàng giúp nhau khi hoạn nạn, khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh cũng như trong cuộc sống. Song song với việc tuyên truyền, hội đã vận động hướng dẫn tổ chức cho cán bộ hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện các hoạt động làm theo thông qua hình thức tiết kiệm theo tổ, nhóm. Nhiều mô hình thực hành tiết kiệm phổ biến ở chi hội cơ sở triển khai nhân rộng như nuôi heo đất, tiết kiệm vốn xoay vòng, tiết kiệm điện đã thu hút sự tham gia của 100% chị em ở cả 33 chi hội tổ dân phố. Nổi bật trong các mô hình trên có thể kể đến là nuôi heo đất. Mô hình này đã được các chi hội duy trì thực hiện hơn 10 năm nay. Theo đó, tại mỗi gia đình chị em có một con lợn để tiền tiết kiệm. Hàng năm vào các dịp như 20 tháng 10, 19 tháng 5, mỗi chi hội đều tổ chức tổng kết và mổ lợn một lần. Chúng tôi đã có dịp đến thăm và chứng kiến một buổi mổ lợn tiết kiệm tại chi hội phụ nữ tổ 23 phường Hoàng Văn Thụ. Ngay từ đầu giờ chiều, chị em phụ nữ đã có mặt đông đủ tại gia đình chị Lưu Thị Dung, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 23. Mỗi người một vẻ vui tươi phấn khởi, trên tay mỗi người cầm một con lợn của gia đình mình. Chị Nông Thị Thìn, chi hội phụ nữ tổ 23 phấn khởi nói.
Cái phong trào nuôi lợn tiết kiệm này là tôi thấy rằng là nó có rất nhiều cái ý nghĩa. Cái thứ nhất là giúp đỡ cho những hội viên khó khăn để mà cùng nhau coi như vươn lên, giảm cái phần đói nghèo. Cái thứ hai nữa rằng là cái tính tiết kiệm và chi tiêu trong hàng ngày thì phải biết là tiết kiệm như nào để những cái lúc mà mình có cái khó khăn, nếu như mình không có nhiều chăng nữa nhưng đấy nó cũng là có một đồng tiền tiết kiệm để cho chị em người ta biết kế hoạch chi tiêu hàng ngày.
Chi hội phụ nữ tổ 23 phường Hoàng Văn Thụ hiện có 105 hội viên. Thực hiện nuôi lợn tiết kiệm, chị em trong tổ đã tạo được thói quen tốt là cho những đồng tiền lẻ vào lợn mỗi khi đi chợ về, phân loại rác để bán ve chai lấy tiền tiết kiệm. 5 năm trở lại đây, chị em trong chi hội đã tiết kiệm được trên 20 triệu đồng, qua đó đã giúp đỡ tạo điều kiện cho 3 chị em có hoàn cảnh khó khăn trong chi hội làm kinh tế, cải thiện đời sống. Chị Lưu Thị Dung, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 23 phường Hoàng Văn Thụ cho biết thêm.
Trong cái quá trình 10 năm triển khai đấy thì là hội viên là ủng hộ cho cái phong trào rất là mạnh. Từ cái năm ngoái đến giờ khi mà cái chương trình phân loại rác thải tại nguồn ấy thì là các hội viên thì lại gom cái rác tái chế lại xong để bán, xong lấy cái tiền đấy đút vào lợn. Một phần thì là hội viên là ủng hộ cho chi hội để làm quỹ, một phần thì là giúp cho những hội viên còn nghèo, còn khó khăn vay vốn.
Được biết đến năm 2017, các chi hội thuộc Hội Phụ Nữ Phường Hoàng Văn Thụ đã xây dựng được 29 tổ phụ nữ có mô hình tiết kiệm với số tiền 198 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường còn gắn thực hiện tiết kiệm với công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thực hiện các giải pháp giúp phụ nữ thoát nghèo có hiệu quả với việc tạo điều kiện cho trên 50 chị em vay không lãi suất. Qua đó góp phần đáng kể vào công tác giảm nghèo tại địa phương. Theo thống kê năm 2017, trong hội có 14 hộ nghèo, 13 hộ cận nghèo, giảm 9 hộ nghèo so với năm 2016. Chị Nguyễn Thị Tâm, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phường Hoàng Văn Thụ cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường tiếp tục triển khai và duy trì các cái mô hình tiết kiệm của phụ nữ, và chúng tôi cũng biểu dương các chị em mà có tinh thần giúp đỡ các hội viên nghèo, những cái doanh nghiệp mà ủng hộ các chị em giúp đỡ phụ nữ nghèo, chúng tôi liên tục biểu dương và hàng tháng, hàng quý có báo cáo, và chúng tôi thường xuyên là kiểm tra các hoạt động mô hình, và Hội Liên hiệp Phường chúng tôi cũng liên tục rà soát các phụ nữ nghèo khó khăn để hỗ trợ kịp thời.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi việc thực hành tiết kiệm là một quy luật đi lên của một đất nước. Bản thân người cũng đã nêu một tấm gương lớn về thực hành tiết kiệm. Học Bác, Hội Phụ nữ Phường Hoàng Văn Thụ đã có những việc làm hết sức ý nghĩa và thiết thực hướng về hội viên, qua đó nhân lên sức mạnh đại đoàn kết để cùng nhau xây dựng hội ngày càng vững mạnh, chung tay thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tại địa phương. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của nghị quyết số 21 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới.
Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới. Tình hình và nguyên nhân. Sau 25 năm thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa 7 và các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tốc độ gia tăng dân số đã được khống chế thành công, đạt mức sinh thay thế sớm 10 năm so với mục tiêu nghị quyết đề ra và tiếp tục duy trì cho đến nay, hạn chế tăng thêm hàng chục triệu người. Cơ cấu dân số chuyển dịch tích cực, dân số trong độ tuổi lao động tăng mạnh. Từ năm 2007, nước ta bước vào thời kỳ dân số vàng. Chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt, tuổi thọ trung bình tăng nhanh, đạt 73,4 tuổi năm 2016, cao hơn nhiều nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người. Tình trạng suy dinh dưỡng, tử vong bà mẹ, trẻ em giảm mạnh, tầm vóc thể lực người Việt Nam có bước cải thiện, dân số đã có sự phân bố hợp lý hơn, gắn với quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nhận thức về dân số và kế hoạch hóa gia đình của các cấp, các ngành và toàn dân có bước đột phá. Mỗi cặp vợ chồng có hai con đã trở thành chuẩn mực, lan tỏa, thấm sâu trong toàn xã hội. Dịch vụ dân số và kế hoạch hóa gia đình được mở rộng, chất lượng ngày càng cao. Tuy nhiên, công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình vẫn còn nhiều hạn chế. Mức sinh giữa các vùng còn chênh lệch đáng kể. Mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh đã ở mức nghiêm trọng, chưa có giải pháp đồng bộ, phát huy lợi thế của thời kỳ dân số vàng và thích ứng với già hóa dân số. Người ít có điều kiện chăm sóc và nuôi dưỡng con còn đẻ nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng dân số. Chỉ số phát triển con người HDI còn thấp. Tỷ lệ suy dinh dưỡng, tử vong bà mẹ, trẻ em còn cao. Tầm vóc thể lực của người Việt Nam chậm được cải thiện. Tuổi thọ bình quân tăng nhưng số năm sống khỏe mạnh thấp so với nhiều nước. Tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống còn phổ biến ở một số dân tộc ít người. Phân bố dân số, quản lý nhập cư, di dân còn nhiều bất cập. Việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người di cư và ở nhiều đô thị, khu công nghiệp còn nhiều hạn chế. Công tác truyền thông giáo dục về dân số ở một số khu vực, nhóm đối tượng hiệu quả chưa cao, vai trò nhà trường còn hạn chế. Nội dung truyền thông, cung cấp dịch vụ chưa toàn diện, chủ yếu tập trung vào kế hoạch hóa gia đình. Một số cơ chế chính sách về dân số chậm đổi mới, tổ chức bộ máy thiếu ổn định, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình ở cấp cơ sở còn thấp. Chức năng, nhiệm vụ chưa được điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình dân số. Các nội dung về dân số trong phát triển kinh tế xã hội còn chưa được chú trọng đúng mức. Nguồn lực đầu tư cho dân số, kế hoạch hóa gia đình còn thấp, chưa tương xứng với yêu cầu. Những hạn chế yếu kém trên đây có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, đặc biệt là một số cấp ủy chính quyền chưa nhận thức đúng và đầy đủ về tính chất lâu dài, khó khăn, phức tạp, tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. Lãnh đạo chỉ đạo chưa quyết liệt, chưa hiệu quả. Trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số vẫn còn nặng về kế hoạch hóa gia đình, chưa chú trọng các mặt cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và tác động qua lại với phát triển. Tư tưởng muốn có nhiều con, trọng nam hơn nữ vẫn còn khá phổ biến trong một bộ phận nhân dân, kể cả cán bộ, đảng viên.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm 2 ngày 3 tháng 12 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 65-70%, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 65-70%, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân.
Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Vợ ơi, anh về rồi đây.
Úi giời, sao chồng nói đi qua ngân hàng gửi tiết kiệm mà mua nhiều đồ thế?
Không phải đâu, tất cả đều là quà tặng từ Sacombank đấy. Từ ngày 15 tháng 11 năm 2017 đến 12 tháng 2 năm 2018, Sacombank triển khai chương trình Xuân Tri Ân Tết Đắk Lộc với tổng giá trị giải thưởng lên đến 40 tỷ đồng cơ đấy.
Ôi thích thế, để vợ xem nào. Wow, đẹp quá, mũ bảo hiểm cho chồng này. Ô, áo mưa cho vợ, bộ chả và bát cho bố mẹ nữa. Cả nhà mình đều có quà.
Chưa hết đâu, khi gửi tiết kiệm và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của Sacombank, mình còn có cơ hội trúng căn hộ cao cấp trị giá 2,5 tỷ đồng và sổ tiết kiệm tận 50 triệu đồng cơ đấy. Khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, còn có thêm cơ hội trúng các giải thưởng như điện thoại thông minh, iPad mini, bộ phát Wi-Fi SIM 4G và nhiều giải thưởng khác nữa. Ơ, vợ đi đâu đấy?
Thì chuẩn bị để đi gửi tiết kiệm với sử dụng dịch vụ của Sacombank để trúng thưởng thêm chứ. Biết đâu mình tân gia nhà mới thì sao?
Mọi chi tiết xin liên hệ 1900 555 5588 hoặc truy cập khuyến mãi.sacombank.com.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Ừ, chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, giá Mazda luôn á. Mazda 6 trị giá gần 900 triệu. Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đã bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead, và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mãi.vinaphone.com.vn.
Vinaphone không ngừng vươn xa.
Mừng sinh nhật tòa nhà mỹ phẩm, spa, chăn ga gối đẹp Ôn Nga lần thứ 3 tại địa chỉ số 167 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Nhà phân phối chăn ga gối đẹp Ôn Nga thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm, mua 1 tặng 1 và nhiều phần quà hấp dẫn dành tặng cho khách hàng đến tham quan và mua sắm các sản phẩm chăn ga gối đẹp do nhà phân phối Ôn Nga phân phối. Đặc biệt từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 23 tháng 12 năm 2017, tất cả khách hàng khi mua đơn hàng là mỹ phẩm chăn ga gối đệm tại bất kỳ showroom nào của Ôn Nga có giá trị từ 500.000 đồng trở lên sẽ được tặng một phiếu tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng mức giải thưởng trên 50 triệu đồng. Cụ thể, một giải đặc biệt xăm máy Honda Vision, một giải nhất đệm nano chống khuẩn Hanvico 1m6, một giải nhì máy giặt Aqua, 6 giải ba, mỗi giải 100 bông theo từng hãng, 30 giải khuyến khích, mỗi giải một đôi ruột gối theo từng hãng. Hãy đến mua và nhận vé bốc thăm từ Ôn Nga, may mắn sẽ đến với bạn.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.